Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 7 tháng 7 năm 2007. Đã có một cái sự trùng hợp rất là vui. Ngày 7 tháng 7 của âm lịch đó, đó là ngày Ngưu Lang Chức Nữ. Các vị biết ngày Ngưu Lang Chức Nữ chứ ha? Và có một lần tôi cũng có nói một chuyện về Ngưu Lang Chức Nữ cách nay rất là lâu. Và cái chủ đề của bài pháp thoại đó là nhịp cầu sinh sống ngân. Và cái câu chuyện của Ngưu Lang Chức Nữ đó là thế này. Thưa các vị, ngày xưa thì cái phương tiện thông tin nó rất là khó khăn. Người ta muốn gặp nhau thì có khi mất vài tháng trời mới gặp nhau được. Bây giờ thì các vị chỉ cần bấm cái cell phone lên là các vị gọi được về Việt Nam rất là dễ dàng. Tuy nhiên cái khó của chúng ta bây giờ là có khi mình gần nhau mà lại cách nhau như hai bên bờ sông Ngân, như Ngưu Lang Chức Nữ. Tình trạng này có không ạ? Dễ phát sinh vô cùng. Có khi trong đời sống gia đình mình với người thân của mình ở chung một nhà nhưng mà nó xa nhau như nửa vòng trái đất. Rồi cha với con, ấy thế mà cái sự cách biệt nó cũng rất là lớn. Về một cái lĩnh vực nào đó thì cái thế giới của chúng ta nó gần nhau như một cái nhà, tức là cách nhau nhiều múi giờ nhưng mà nó gần nhau như trong gang tấc. Nhưng về một lĩnh vực nào đó thì đời sống tâm thức con người nó vẫn chưa có phát triển bao nhiêu cả. Cái sự nghi kỵ, thù hằn, sự cách biệt nó vẫn còn rất là xa. Và đời sống tu học của chúng ta ở mức độ cạn nhất là các vị làm sao lấy đi được những cái nghi kỵ thù hằn của nhau, những cái cách biệt rất là vô lý giữa đời sống với nhau. Và mình làm được điều này, thưa các Phật tử, là đã là một điều lớn lao vô cùng đối với hạnh phúc của đời người. Và hạnh phúc đời người nó được tính bằng sự lớn mạnh của đời sống tâm thức bên trong, chứ nó không phải được tính bằng những của cải vật chất mà chúng ta có. Đời sống bên trong của chúng ta, ví dụ như lòng thương yêu nè, trái tim mở rộng nè, sự dâng hiến nè, lòng vị tha, nó có mặt. Có nghĩa là hạnh phúc của đời sống nó có mặt. Mà thiếu điều này thì hạnh phúc nó vắng mặt. Và mình tu tập theo giáo lý đạo Phật, chưa nói tới chuyện làm cái gì xa xôi, hãy nói đến chuyện gần nhất của đời người là làm thế nào cho đời sống mình có được niềm vui, có được hạnh phúc. Đó là sự thành công rất lớn. Bằng không thì thưa các Phật tử, mình tu giỏi với Phật, giỏi với quý thầy mà mình vẫn còn là người bất hạnh, do vì mình trốn chạy đời sống nhà của mình. Mình chạy tới chùa thì nhiều lắm, một tuần các vị đến với đạo chỉ một hai hôm thôi, không thể đến nhiều được. Và cái vấn đề chính là các vị phải sống với gia đình, với người thân của các vị. Và mình làm được điều này, làm được cái điều mang hạnh phúc cho chính mình, cho người thân mình, thì mình mới có khả năng là nuôi dưỡng được những thế hệ tương lai, nuôi dưỡng được chính bản thân mình cho có sức khỏe, sống tròn tuổi thọ của đời người. Mình chưa làm được điều này thì chắc chắn là mình vẫn bất hạnh, dù mình có làm bất cứ điều gì thì cũng không thể khá hơn được. Cho nên ở mức độ cạn nhất của đời sống tu tập là chúng ta làm thế nào cho đời sống của chính mình thấm nhuần giáo lý đạo Phật, và thực tập được cái điều rất quan trọng là sống thế nào để cho có niềm vui, có hạnh phúc, có an lạc. Và cái niềm vui, cái hạnh phúc, cái an lạc đó, nó lớn dần theo cái mức độ hiểu biết, theo cái mức độ xả ly của tâm thức chúng ta đối với những điều như cạn nhất là danh lợi phù hư, đối với những điều sâu hơn đó là những cái cố chấp, những cái thành kiến của chúng ta. Và tôi nhớ là ở trong thiền sử ngài Minh Chánh Thanh Đàm, tức là một vị thiền sư rất là gần của chúng ta thế kỷ 19 thì phải, ngài có mấy câu thơ mà rất là hay, và tôi nghĩ là tôi biên ra đây để cho các vị chép không thôi các vị nghe các vị quên mất. Tối thiểu thì một buổi học mình có được mấy câu để thuộc lòng. Dường như bài thơ này nó có 8 câu, nhưng mà tôi lại không thuộc tới 8 câu, thuộc 4 câu thôi, 4 câu sau thôi. Học đỡ 4 câu rồi bữa nào tôi cung cấp thêm 4 câu đầu nữa nha. Đây là bài thơ của ngài Minh Chánh Thanh Đàm. Tên của tác giả: Công danh cái thế màng sương sớm. Công danh cái thế màng sương sớm, phú quý kinh nhân giấc mộng dài. Phú quý kinh nhân giấc mộng dài, chẳng hiểu bản lai vô nhất vật. Công phu lú uổng một đời ai. Minh Chánh Thanh Đàm đó là tên của vị thiền sư. Và nếu các vị đã từng đi du lịch ở Ninh Bình, chùa Bích Động ở Ninh Bình là nơi ngài Minh Chánh Thanh Đàm ngài tu tập, ngài làm đạo. Lâu nay mình cứ học thơ của thiền sư Trung Quốc, bữa nay mình học thơ thiền sư Việt Nam. Và mình sẽ tự hào về ông cha mình ngày xưa cũng có những bài thơ rất là hay. Công danh cái thế màng sương sớm, phú quý kinh nhân giấc mộng dài, chẳng hiểu bản lai vô nhất vật, công phu luống uổng một đời ai. Rất là hay. Nó vừa có cái mức độ cạn của cuộc sống đời thường, mà nó cũng vừa thâm sâu của đời sống trong thiền môn. Tức là ở mức độ đời thường làm cho mình an lạc hạnh phúc thì trong bài thơ này chuyên chở được. Rồi mức độ thâm sâu đó là đi vào cái chiều sâu của thiền tập thì chúng ta cũng có thể đi vào bằng 4 câu thơ này được. Các vị ngồi bên kia có thấy không? Mình đọc lại nè. Công danh cái thế màng sương sớm, phú quý kinh nhân giấc mộng dài, chẳng hiểu bản lai vô nhất vật, công phu luống uổng một đời ai. Có mấy cái từ nó hơi lạ đối với các vị Phật tử trẻ ở đây, nó là chữ cái thế. Cái thế là gì? Cái có nghĩa là bao trùm vậy nè, phủ trùm lên. Cái công danh mà nó lớn, nó đổi là nó phủ trùm cả nước non. Có nghĩa là cái vị thế của một ông tổng thống, mà tổng thống Mỹ chứ không phải tổng thống Việt Nam đâu nghe. To vậy đó, rồi gọi là công danh cái thế. Phú quý kinh nhân là gì? Kinh là làm cho kinh sợ. Cái sự giàu sang và làm cho con người nghe nói đến tên là kinh sợ, nó cũng chỉ là cái giấc mộng dài thôi. Còn cái công danh mà nó phủ trùm cả đất trời, cả thiên hạ thì nó giống như sương buổi sáng vậy đó. Sương buổi sáng thì nhiều lắm, nó tới 8-9 giờ khi mặt trời nóng lên là tan biến không còn. Công danh cái thế màng sương sớm, phú quý kinh nhân giấc mộng dài, chẳng hiểu bản lai vô nhất vật. Bản lai là mặt mũi thật của mình, vốn không có một vật gì cả. Công phu lú uổng một đời ai. Công phu lú uổng có nghĩa là cái sự lao sao, lo lắng, chạy vại của mình nó rất là phí phạm. Đó là mức độ cạn. Mức độ sâu nghĩa là mình đầu tư thọ mạng của một đời của mình cho những chuyện phù vân này, tức là những chuyện công danh, chuyện phú quý này. Mình không biết được bản lai, tức là không biết mặt mũi thật của mình, nó rất là tội nghiệp. Cho nên gọi là công phu luống uổng một đời ai. Đó là bài thơ rất là dễ thương, ngủ gì dễ thuộc rồi ha. Giờ mình đi dần dần đi vô bài thơ này, mức độ cạn đi. Điều thứ nhất mình chia sẻ với nhau là công danh và phú quý đối với đời sống con người. Đầu tiên là mình hỏi nhau là tại sao nó quan trọng như vậy. Tại sao công danh của tiền, giàu sang nó quan trọng đối với đời sống chúng ta như vậy? Nó mang đến hạnh phúc, phải không? Rõ ràng là như vậy. Thực tế mà nói là công danh phú quý nó mang đến hạnh phúc cho con người ta rất là lớn. Nhưng mà mình bước thêm một bước xa hơn nữa thì mình thử nhìn coi những người có công danh, có phú quý và tiếng tăm trên hành tinh này, họ có thực sự hạnh phúc chưa? Mình tới hỏi thăm họ thử coi, hạnh phúc chưa? Chưa. Ai cũng nói hạnh phúc có còn ở trên trời, với tôi bước tới đây này vẫn thấy chưa. Và ví như cho họ đi tới tận chân trời, họ cũng thấy hạnh phúc nó xa hơn nữa chứ nó không phải ở trên trời. Thế thì cái công danh và phú quý nó là một trò đuổi bắt. Mình đuổi bắt nó hoài, Và chừng nào mình nắm được nó là lúc đó mình làm gì? Mình nằm trong bốn miếng dán, người ta đóng cụp cụp, lúc đó là nắm được công danh hạnh phúc rồi. Lúc đó thì mất hình hài rồi. Tôi dùng cái ví dụ này, các vị thấy công danh phú quý nó rất là tức cười. Ai cũng biết là mình ở trong đời mình cực nhọc vô cùng để có được niềm kính trọng của bao người. Có những người nhà giàu nhưng mà không sang, phải không? Giàu và sang hai cái nó cùng có mặt, nghĩa là cái phẩm chất tri thức nè, đạo đức của người kia, cái cách sử dụng đồng tiền của người kia nó hợp lý. Họ sử dụng cho chính họ, họ sử dụng cho người xung quanh, nó tôn cái địa vị của người giàu đó. Và sang nó gắn liền với cái phẩm chất của đời người được tôn vinh, cho nên gọi là sang. Giàu nghĩa là ta có tiền nhưng mà bên trong ta, ruột ta rất là rỗng, cái sự sự của ta nó vụng về, đạo đức ta không có, tri thức trình độ ta cũng thiếu, cho nên cái niềm kính trọng bao người đối với ta nó rất ít, cho nên gọi có giàu nhưng mà không có sang. Đạt được cái địa vị giàu sang khó hay dễ? Khó chứ. Và mình leo lên đến địa vị giàu sang trong cuộc đời rồi, thưa các vị, là chưa chắc gì mình được nhiều người kính trọng. Một cái số nhỏ nào đó thôi, trong cái phạm vi họ hiểu biết mình thôi, thì mình được gọi là người đó vừa giàu vừa sang. Thế thì tôi nhìn quanh, tôi nghĩ là những người đạt được đến cái trình độ sự giàu sang, phi mấy ông thầy chùa ra không có đạt được sự giàu sang. Thầy tu coi vậy mà giàu vừa sang, không biết có đúng hay không, nhưng mà thầy tu thường tôi không nói. Các vị giáo chủ, các vị đạo sư tôn quý nhất trong cuộc đời này thì các ngài đạt được chỗ đó. Ví dụ như cái vị thầy của tôi thì tôi biết ông ho ra bạc, khai ra tiền, và ông cũng được thiên hạ cúc cung đảnh lễ. Ông đi đến bất cứ nơi nào thiên hạ đều quý trọng và tôn kính. Rõ ràng là giàu và sang. Thế nhưng mà năm nay 80 ngoài tuổi rồi, tôi về tôi thấy ông lũ khủ, cũng như ông già bình thường thôi. Và quên nhớ cũng như ông nội ngoại tôi ngày xưa thôi. Và khi người ta năng lực trí tuệ suy giảm, chất xám người ta nó bị bào mòn do bị lão hóa. Thế thì sao? Thế thì sao? Ví như ông nội của mình mà ổng quy trấn một vùng ngày xưa, thiên hạ thấy ổng rét hết á, nhưng mà tới chừng lúc ổng lãnh thì sao? Cái chuyện đó ông hỏi 20-30 lần hỏi hoài, thế thì cháu nội nó nạt cho, có phải không? Nghĩa là cái giàu cái sang được trải bằng mồ hôi nước mắt để đi đến cái đỉnh của nó, nhưng mà tới nơi rồi, thưa các vị, nó cũng phù vân như thường. Cuộc đời tôi chứng nghiệm rất là nhiều như thế. Bằng chứng là thầy tôi bây giờ thì tôi thấy rõ ràng là ngày xưa ổng như ông cọp, rất là dễ sợ, thiên hạ thấy là khiếp chết. Ấy vậy mà bây giờ đệ tử nó nói lớn tiếng ông mới nghe. Ví dụ vậy. Và từ cái điều đó tôi nhìn lại bản thân tôi, thưa các Phật tử, là sẽ có một lúc nào đó tôi cũng lụ khụ cái kiểu đó, tôi cũng nhớ quên kiểu đó. Ăn rồi tôi nói chưa ăn, ví dụ tôi sống dai trên cuộc đời này. Rồi có khi tôi chăm sóc cái thân tôi cũng không nên thân nữa, cho nên đệ tử tôi nó dắt vô dắt ra trong cái rung là nó nạt cho nó chứ. Và nó không có tôn quý gì nữa đâu, nó ghét tôi. Ăn dơ ở bẩn vân vân, khi nhớ khi quên. Cho nên thưa các vị, chúng ta có một dấu hỏi là tại sao công danh phú quý nó quan trọng với đời người như thế? Thì ta đáp một câu là do vì nó mang đến hạnh phúc cho ta, niềm tự hào cho ta, sự vinh sang cho ta. Ấy vậy nhưng dài hay ngắn nó chỉ như màn sương thôi. Anh khéo lắm thì đi vài chục năm trong cuộc đời anh cũng trả lại cho nhân gian. Vụng về hơn thì thưa, có khi mình đạt được tới cái giàu cái sang rồi thì hình hài mình nó cũng ngã quỵ theo cái bệnh hoạn vô thường. Rõ ràng là điều thứ nhất ta nên nhận định công danh phú quý đúng thật nó như màn sương sớm, và nó như giấc mộng dài thôi à. Cùng trên một giường ngủ như nhau, giấc mộng anh thấy anh là hoàng đế, nó kéo dài cũng một giấc ngủ. Anh thấy anh là kẻ ăn mày, thưa nó cũng kéo dài mà giấc ngủ đi qua, không hơn. Và mình vụng về vô cùng là có khi trong giấc mộng mình cãi nhau, mình bầm nhau như dao bầm vào thớt, mình không tiếc những lời vung vãi nọc độc vào nhau. Rõ ràng là rất là vụng về của một đời sống con người. Mình không biết là dài hay ngắn, thấy mình là hoàng đế hay thấy mình là cái ăn mày, chung quy chúng ta cũng phải tỉnh giấc thôi. Tỉnh giấc là thế nào? Chung quy là tới cuối cùng 50 năm, 70 năm các vị vẫn phải bỏ hình hài này. Các vị thức một cái giấc, giấc ngủ gì? Giấc ngủ vô thường của hình hài. Có một lần tôi có chia sẻ cùng các Phật tử là đời người có ba giấc mộng á. Hôm qua có một chị thiền sinh người Nhật, chị lên đọc quyển, tham dự khóa tu, chị tham vấn. Chị đã từng theo những cái truyền thống Nhật để tu, và chị trình bày là chị đã có những cái lần giác ngộ, tức là chứng nghiệm được giác ngộ. Thế nhưng mà sao cuộc đời nó vẫn đày đọa chị vẫn khổ. Tôi cười, tôi nói chắc cái đó giác ngộ giả. Giác ngộ thiệt thì người ta vừa cái khổ. Và tôi cũng lặp lại cái điều ba giấc mộng như thế này. Thưa đại chúng, là giấc mộng cạn nhất là giấc mộng của một đêm các vị ngủ. Trong giấc ngủ của mình nó có thể dài hay ngắn gì không biết, nhưng mà cái giấc mộng của các vị thấy dường như dài lắm. Đi ngang qua bao nhiêu cái khó khăn cực khổ. Rồi có những lúc các vị sợ sệt vô cùng, bất an vô cùng, chạy vại. Và mình mệt vô cùng, cái bất chợt mình thức giấc thì cái gì nó xảy ra cho ta? Thức giấc thì mọi cái mình sợ sệt trong giấc mộng tự nhiên nó tan biến. Mình đang bị người ta rượt đuổi kinh hoàng, mình sợ chết vô cùng, thấy đạn bom rơi ầm ĩ trước mặt và sau lưng. Thế nhưng mà các vị vừa thức giấc thì tất cả những cái sợ sệt hãi hùng của giấc mộng nó lập tức tan biến. Thì ở mức độ đó người ta gọi là giác ngộ cạn nhất của một đời người. Thức giấc là giác ngộ. Rồi cái giấc mộng thứ hai là giấc mộng của vui, của buồn, của phiền não, nó đang trấn ngự trong tâm thức các vị. Ví dụ như mình cảm thấy buồn vô cùng, thất vọng vô cùng, bất an vô cùng, vân vân. Mình đang chìm đắm trong nỗi khổ của buồn, của vui, của giận, của ghét, của lo âu và bất an trong tâm thức. Nhưng mà bất chợt các vị dừng lại được những cái đó. Bất chợt những cái buồn, phiền, bất an đó, nó tạm thời nó rời tâm của các vị nó ra đi. Lúc đó thì cái gì có mặt trong tâm thức ta? Tự nhiên là mình nhạc tên nè. Mình cảm thấy, ồ sao tự nhiên mình để cho những cái buồn phiền ra rất bất an nó trấn ngự mình tội nghiệp vậy? Giống như mình vươn lên, mình đứng lên từ giấc ngủ mình đứng lên vậy, rất là nhẹ. Thì ta gọi đó là thức giấc, giấc mộng vừa vừa. Rồi thức giấc, cái giấc mộng lớn hơn là giấc mộng gì? Thưa, mỗi một kiếp có mặt trên cuộc đời này, ta gắn chặt mình vào họ hàng của mình nè, văn hóa quốc gia mình nè, chủng tộc mình nè, rồi bà con dòng họ của mình, vân vân. Rồi mình khổ vô cùng khi chia ta với người thân, khổ vô cùng khi người thân mình ra đi bên kia thế giới, khóc lóc thảm thương. Nhưng mà bất chợt các vị có được một cái trí nhớ cực kỳ, là các vị chết rồi các vị vẫn nhớ. Các vị tái sinh lần thứ sau, các vị nhớ lại hồi kiếp trước là mình đã từng con ông A, con bà B, sinh ở Việt Nam, sinh ở Phi Châu. Rồi kiếp này mình cũng con ông này, con ông Mỹ, con bà Mỹ, bà con dòng họ mình người Mỹ, văn hóa Mỹ, quốc gia Mỹ, niềm tự hào của dân Mỹ. Thế thì bây giờ mình tự hào về cái dân tộc Việt của mình quá khứ, hay là mình tự hào về cái dân tộc Mỹ của mình ở đây? Rồi ví thử một điều nữa xa hơn thế này. Các vị nhớ lại ba kiếp trước, các vị từng là cái con Sơn Dương ở bên Phi Châu, các vị chạy từng đàn bên đó. Rồi các vị cảm thấy là mình nên tự hào mình là cái loài Sơn Dương đang có mặt trên Phi Châu, đang vui buồn về đời sống của một Sơn Dương, hay vui buồn về đời sống của một người Việt, hay vui buồn về đời sống của một người Mỹ. Và rõ ràng là đời mình nó chồng chất rất là nhiều như thế. Cứ mỗi một kiếp sống đi qua là mỗi một lần mình chìm vào giấc mộng. Giấc mộng của một đời người, của một kiếp sống. Và giấc mộng này nó kéo dài đời này, đời nọ, đời kia, khi làm người, khi làm thú, khi làm những loài động vật bé nhỏ như kia. Rõ ràng là trải dài như một dòng sông như thế. Dòng sông thì có lúc nó biểu hiện ra trước mặt trời cho người ta thấy, có lúc thì nó thì thầm dưới đất, có lúc thì nó qua thác qua gờn, nhưng mà dòng sông vẫn là một. Có phải vậy không? Thì cái dòng sinh mạng của mình cũng như vậy. Nó trải qua hình hài này, hình hài nọ, hình hài kia, nhưng mà mình vẫn chưa giác ngộ. Mình cứ thấy mỗi một lần có mặt trên cuộc đời là mình là hình hài này, mình là vui buồn này. Cho nên thức giấc cuối cùng của một đời người, thức được giấc đại mộng, gọi là người giác ngộ. Mình lặp lại, giác ngộ cạn là thức được giấc chim bao. Giác ngộ vừa vừa, đó là mình thức giấc được những cái vui buồn sầu khổ bất an. Mình gắn chặt cuộc đời mình vào những cái cảm thọ vui buồn, mình bị nó chặn chìm. Mình nhận ra mình không phải là những cái vui buồn, mình sâu hơn đó. Thế thì mình thức giấc được cái vui buồn, rồi mình nhận diện được cái tâm Phật chói sáng ở bên trong của mình để sống á, thì mình thức giấc được cái chủ dài của sinh tử luân hồi. Và từ cái điều này, thưa các vị, nhìn ra mức độ cạn thì các vị thấy là những cái công danh phú quý đối với đời sống con người sẽ dĩ nó quan trọng là do vì ta nghĩ nó mang đến niềm vui và hạnh phúc. Nhưng mà nhìn sâu hơn thì bản chất của công danh phú quý này nó vốn là đến và đi không giữ được. Là cái bản chất của con người để hưởng công danh phú quý này nó cũng đến và đi không giữ được. Hai cái đều vô thường gá tạm vào nhau. Thế mà mình có gan mình đầu tư hết chuỗi ngày của một đời sống trăm năm cho cái chuyện phù du bên ngoài, phù du bên trong. Thế thì tội nghiệp ai? Tội nghiệp mình quá, phải không? Công danh phú quý nó đến và đi không giữ được. Hình hài này nó cũng đến và đi không giữ được. Mình đem cái tạm bợ này gắn với tạm bợ kia, rồi đầu tư cả một năng lượng đời sống của mình cho hai cái tạm bợ cùng có mặt, và nó rã không biết lúc nào, nó chia tay không biết lúc nào, rồi khóc, rồi khổ, rồi buồn, rồi vui, rất là thảm hại một đời người. Đó là cái vụng về nhất, cái mức độ cạn của đời người, coi nặng công danh phú quý. Rồi cái thứ hai, con người ta cũng vụng về nữa là ta đầu tư năng lượng của mình cho những cái tình cảm rất là phù du. Tôi nói điều này không phải khuyến khích mai kia các vị bỏ con, bỏ cháu, bỏ người thân các vị đâu nghe, mà mình phân tích cho nó kỹ để các vị cảm thấy là đôi khi mình nên thông minh một chút để làm gì? Để thương đời sống này một chút, để biết rằng mỗi một lần có mặt trên hành tinh này không phải để mình làm những cái chuyện vẩn vơ phù du, mà mình phải làm một việc cực kỳ quan trọng, đó là thắp sáng được cái mặt thực của mình. Công danh cái thế màng sương sớm, phú quý kinh nhân giấc mộng dài, chẳng biết bổn lai vô nhất vật, công phu luôn uổng một đời ai. Thưa, nếu mình không có dừng lại để nhận diện tất cả những cái mà mình từng bị khổ sở lâu nay, thế thì mình sẽ đầu tư năng lượng đời mình cho những cái rất là phù phiếm, nó uổng một kiếp người. Cái vấn đề thứ hai mình chia sẻ cùng các vị, đó là cái tình cảm nó quan trọng đối với con người. Cái đặc biệt của đời sống nhân gian này thì cái nhu yếu tình thương nó rất là quan trọng. Chưa hề có một cái sinh vật nào có mặt trên nhân gian này mà tồn tại được khi thiếu cái chất liệu của tình cảm nuôi dưỡng. Bản chất của nó có hai mặt. Một mặt tích cực, đó là nó nuôi dưỡng mình. Mặt tiêu cực của nó là nó làm khổ lụy đời sống của chúng ta. Thế nào là loại tình cảm nó nuôi dưỡng, và thế nào là loại tình cảm nó nhận chìm, nó khổ lụy? Thế nào? Bây giờ mình hỏi thiệt với nhau ha. Cái tình cảm nam nữ là nuôi dưỡng hay khổ lụy? Có chắc không đó? Sao hồ nghi quá. Nếu thực sự nó khổ lụy thì nó đã, trên nhân gian này người ta đã sợ, người ta không có gia đình rồi, phải không? Và các vị nhìn coi, trên hành tinh này con người luôn luôn tìm đến với nhau, kết vợ chồng với nhau, và thế hệ này thế hệ khác đã đi ngang qua. Và hành tinh này có mặt bao nhiêu triệu năm, cái giống người thông minh nhất có mặt trên hành tinh này bao nhiêu triệu năm, thì cái sự kết hợp giữa con người nó cũng có mặt ngần ấy năm. Chưa hề loại trừ được cái tính chất này, yếu tố này. Cho nên ta nhìn vào cái đời sống lứa đôi trên hành tinh này, ta nhận định có hai điều cùng có mặt trong cái tình cảm lứa đôi. Và trong tất cả tình cảm nhân gian này thì cái quan trọng nhất là tình yêu nam nữ. Những cái khác, thưa các vị, là giải thích chừng 5-3 dòng chữ là đủ hết rồi. Nó không có nhiều phức tạp khổ lụy bên trong. Và cái đặc biệt của tình yêu nam nữ, nó rất là phức tạp bên trong. Nó có khả năng nuôi dưỡng con người, nó cũng có khả năng nhận chìm con người. Và đời sống tu hành chúng ta đi ngang qua được cái dòng sông ái nhiễm này thì ta mới vươn lên được tới trời cao. Còn đắm lụy trong đó thì thưa, ta chưa thể làm sạch được cái hạt giống ái nghiệp mà vươn lên đến trời cao được. Mình đi vào cái mặt bình thường nhất nhân gian, mình có thể dùng cái lăng kính thế này để nhận diện là cái tính chất nuôi dưỡng và khổ lụy của nó có mặt ba cấp độ như thế này. Người ta phân định tình yêu của nam nữ, của những cặp vợ chồng, nó có ba nấc thang. Nấc thang thứ nhất, nó được đặt căn bản trên cái chữ nếu. Thứ hai, nó đặt trên căn bản chữ vì. Thứ ba, nó đặt trên căn bản của chữ mặc dù. Nếu là gì? Nếu anh đẹp, nếu anh có công danh, nếu chị còn nhan sắc, nếu chị dễ thương, nếu chị có công ăn việc làm, tôi thừa. Nếu không có những điều kiện như vậy thì xù, phải không? Chia tay. Và ở mức độ cạn nhất của đời sống tình cảm gia đình, người ta đặt căn bản nếu này, nếu nọ, nếu kia. Tức là những cái nhu cầu về người kia phải có, thế thì cái điều này nó rất là hời hợt và họ sẽ chia tay. Khi ta có nhan sắc, họ thương, và nhan sắc đâu hề giữ được. Khi ta xử sự mềm mại, dịu dàng, họ thương. Và đời người nó không chỉ thuần một mặt là tôi dịu dàng. Có lúc tôi dịu dàng, có lúc người tôi khó chịu, tôi cũng có thể cau có được vậy. Rồi không thể đặt căn bản là cả một đời anh lúc nào anh cũng nói những lời thành thật. Có những lúc mà tôi không nói thật, tôi muốn có một chút riêng tư đời sống tôi có quyền nói không thật nhé. Thế thì nếu anh nói thật tôi thương, mà cái chuyện nói thật phải cả đời người rất là khó, cho nên đôi khi người ta bắt gặp cái điều không thật, cái vụng về của mình, thì cái tình thương nó bay mất rồi. Cho nên khi sự thương yêu của những cặp vợ chồng đặt căn bản trên chữ nếu, thưa các vị, là nó rất là phù du. Ngay nơi hình hài này, nó đổi thay từng ngày, vui buồn đời người nó đổi thay từng ngày, ngôn ngữ ta sử dụng khi dễ thương khi khó thương đổi thay từng phút giây. Bản thân của đối tượng ta đổi thay, bản thân ta cũng đổi thay, phải không? Người thương ta đổi thay có khi nó ít hơn bản thân của ta. Ta cũng sớm thương chiều ghét. Ấy vậy mà ta đặt cái căn bản của sự thương yêu nhau trên chữ nếu thì không bao giờ hạnh phúc cả. Mức độ cạn nhất của đời sống gia đình nó lắc lư vô cùng như con thuyền chầm chành nè. Các vị để ý nha, điều này nó rất là đời thường và ta gặp phải vô vàn lần. Thứ hai, vì có nghĩa là gì? Vì nó gần với nếu, nó có một sợi dây liên hệ rất là gần nhau. Vì anh đang là người dễ thương, vì anh nói năng lịch sự, vì anh hành xử rất là đàng hoàng, vì anh là người khiêm tốn nhã nhặn, vì anh là người có công danh trong cuộc đời. Khi đã có chữ vì bên trong và khi người ta thuộc về nhau thì cái điều gì phát sinh? Mình muốn giữ nguyên dạng lúc mình vừa gặp nhau. Sở dĩ người kia thương là vì tôi rất là có nhan sắc. Sở dĩ người kia thương là vì tôi đang ở trong cái tình trạng lương tiền đầy đủ, tôi chưa bị mất việc làm. Người ta thương là vì tôi đang có một cái tâm hồn rất là đẹp đẽ, cho nên người kia đòi hỏi cái vươn hoài lên. Và khi có cái điều kiện chữ vì bên trong thì người ta luôn sợ cái gì? Trên đời này người với ta lắm kẻ, chứ đâu phải có mình ta đặc biệt dễ thương. Thế thì có người nào đứng cạnh mình dễ thương hơn mình, trẻ hơn mình là mình làm gì? Lo âu, bất an, sợ sệt. Và hai cái nếu và vì nó nhập nhằng với nhau, cho nên nó cùng mang đến nỗi khổ lụy giống như nhau. Vì có nghĩa là bản thân của anh như vậy cho nên tôi thương. Nếu có nghĩa là anh phải vươn lên hơn nữa tôi mới thương. Anh mất cái đó tôi không thương. Hai cái này nó rất là gần. Cái thứ ba, thưa các vị, mặc dù nghĩa là gì? Chấp nhận trọn vẹn con người kia như bản thân họ. Họ đang như thế. tôi cũng mở lòng thương yêu ra đón họ vào. Họ thấp hơn, mặc dù họ không dễ thương, tôi vẫn thương. Mặc dù họ nghèo, tôi vẫn thương. Mặc dù họ vô duyên, tôi vẫn thương. Nó mang cái đặc tính là rất là mênh mông và rộng lượng. Người kia thế nào mình cũng chấp nhận cả. Và cái tình cảm đặt trên cái chữ mặc dù này, đa phần nó đều có mặt trên cái tình cảm của cha con, mẹ con, mà nó rất ít có mặt trong đời sống tình cảm đứa đôi. Các vị nhận diện điều tôi chia sẻ, các vị thấy điều này nó rất là rõ. Ta đặt cái quan hệ tình cảm lứa đôi trên ba cái tiêu chuẩn này. Thưa các vị, nếu cùng có mặt cả ba thì cái mức độ hạnh phúc và bất hạnh nó cân bằng. Nếu mà đặt cái quan trọng trên hai cái nấc thang đầu, thế thì cái mức độ hạnh phúc rất ít mà cái khổ lụy nó rất nhiều. Và nếu mình đặt trọn vẹn lên trên cái chữ mặc dù thì có khi đời sống của mình, cái chiều dài của một đời người, mình không có khả năng nuôi dưỡng được tâm thức mình, cho nên có những lúc lòng của mình đã hẹp lại, mình không có khả năng đủ rộng để bao dung cái người thương của mình. Và nhìn chung là, thưa ta đánh giá ở mức độ cạn nhất là tình cảm nào nó cũng mang đến khổ lụy cả. Tình cảm mẹ con, cha con, gia đình, rồi cái tình cảm mà con người tự hào, thiếu nó không có được. Văn chương, giấy mực, thi ca, nó đều nói về tình yêu nam nữ. Cái loại đó là cái loại mang nhiều chất liệu khổ lụy nhất trong hành tinh này. Không biết có đúng không? Các vị phản đối đi chứ không thôi. Các vị nói tôi nói chặt. Và mình đi ngang qua 2-3 vấn đề của đời sống. Các vị thấy này, công danh này, phú quý này, này tình cảm là những cái cần thiết nhất. Nó cần thiết như thức ăn, như nước uống, như hơi thở đối với con người. Ấy vậy mà ta thử nhìn coi, nó không phải là những cái nguồn mang đến hạnh phúc cho chính ta. Nó phù du là một nè, và nó nhận chìm, nó làm chìm đắm đời người là hai. Thế mà mình có gan, mình đầu tư cả một đời người cho những chuyện khổ lụy này. Có người họ vượt ngang qua cái nỗi khổ của công danh phú quý, tâm thức họ rất nhẹ với của cải vật chất. Ấy vậy nhưng mà đối với cái tình cảm này họ không nhẹ được. Người kia có thể bỏ của cải vật chất, nhưng mà nếu bị tình phụ thì hắn không sống được. Người ta lấy mất sản nghiệp của hắn, hắn mỉm cười. Nhưng mà đụng đến người hắn thương là hắn mắt đổ mắt, răng đổ răng. Đành rằng rước cái của nợ kia về, năm ba hôm sau thì hắn cảm thấy chán vô cùng, sợ vô cùng. Nhưng mà khi người ta sửa soạn lấy đi, hắn mất đi, thì hắn rất là kinh sợ, hắn rất là khổ sở. Và ba điều này, thưa các vị, mình nhìn chung lại để thấy cái đặc tính màng xương sớm của nó và cái giấc mộng rất là dài. Chắc chắn một điều là mình không thể giữ được người mình thương, rồi chắc chắn là người mình thương không giữ được mình tồn tại lâu. Hai điều này nó kéo dài một chút trong nhân gian rồi nó ra đi thôi à. Có khi sống với nhau là cả một sự chịu đựng. Có bữa tôi cũng học được với thầy Minh Thuận một điều. Thầy đưa tôi lên Phật tổ dọc đường, thầy nói là thưa thầy, Mỹ họ có một cái thống kê, họ nói là 80% của những cặp gia đình khi được hỏi họ có hài lòng về đời sống gia đình họ không thì họ đều lắc đầu, họ nói họ lầm. Và họ đến với nhau bằng tình yêu nam nữ đàng hoàng, họ đã có cái điều kiện gần gũi thăm dò biết cá tính của nhau và cưới nhau vì yêu nhau, chứ không phải cưới nhau vì bố mẹ đặt đâu ngồi đó. Ấy vậy mà sống với nhau một năm họ nói họ lầm quá đi, nếu cho phép thì họ có thể bỏ người này họ cưới người khác. Và thưa các vị, tình trạng nó sẽ lặp hoài như thế suốt một đời người. Và đó là người ta thống kê rất là chính xác. Có lẽ trên hành tinh này không có ai dư cơm nhiều gạo và nhiều công sức giống như người Mỹ. Họ cái gì họ cũng làm thống kê được cả. Họ đi hỏi gia đình này, hỏi gia đình này, hỏi gia đình này để họ thống kê cái điều họ muốn biết. Thế thì ta nghĩ là 80% đều nói là mình lầm, 20% còn lại là họ có nói họ lầm không? Có khi họ cũng nói nhưng mà họ không nói cho người khác biết thôi. Thế thì trên hành tinh này tất cả những cái con người đầu tư năng lượng để sống chết với nó đều là phù du cả, đều là sương sớm cả, đều là giấc mộng cả. Đó là điều đầu tiên mình chia sẻ cùng các vị về công danh cái thế màng sương sớm, phú quý, kinh nhân, giấc mộng dài. Vấn đề kế tiếp là mình làm thế nào thăm dò vào bản lai diện mục thực của mình để biết là bản lai vô nhất vật, công danh cái thế màng sương sớm, phú quý, kinh nhân, giấc mộng dài. Chẳng biết bản lai vô nhất vật, công phu luôn uổng một đời ai. Thưa, năm xưa vào những năm 77-78, mỗi chiều thầy của tôi ông hay tập trung, mấy huynh đệ lại ngồi xung quanh vậy, và lâu lâu cái ông đọc cái bài này, ông đọc 4 câu, cái mình chỉ thuộc 4 câu thôi mà nguyên bài thơ nó tới 8 câu rồi. Và tôi nghĩ là 4 câu đủ làm ăn rồi, chứ đâu cần tới 8 câu chi cho nó dài lượng thượng, mình nhớ ngần ấy đủ xài rồi. Cái điều thứ hai mình chia sẻ cùng đại chúng là mặt mũi thật của ta như thế nào. Người tu tập giáo lý giác ngộ là đầu tiên phải nhận ra cái gì thật, cái gì giả. Và thông thường thì để có thể nhận diện được cái gì thật, đầu tiên mình phải nhận biết cho rõ thế nào là giả đã. Cái gì là giả? Ví dụ như hàng hóa người ta bày bán đầy hết, cái mà giả thì nó giống như cái thật, nhưng mà cái phẩm chất nó không có thể bằng được cái thật, cho nên gọi là giả. Và hàng hóa nào và người ta ăn trộm sản phẩm trí tuệ của người khác, họ gắn cái nhãn hiệu họ lên, họ bán ngoài thị trường rẻ giá thì gọi là giả. Ví dụ như vật chất bên ngoài, nó đều chung một cái nguyên tắc như vậy. Và từ cái điều đó mình quay lại đời sống mình để mình nhận diện cái gì mà nó không bền chắc nè, nó là của giả. Cái gì mà nó thật, có nghĩa là cái đó nó bền chắc, nó thủy chung với mình, nó không phải đến và đi chống vánh. Thì mình nhìn lại hình hài, mình thử nhận diện được một điều là hình hài này nó không hề trung duyên gì với mình cả. Cho nên ta đánh giá mức độ cạn, nó giả là do vì nó không theo sự chỉ định của mình, nó không bền chắc, nó không trung kiên. Thế nào là nó không bền chắc, thế nào nó không trung kiên? Thưa các vị, là mình đã nuôi dưỡng hình hài này cho tới hôm nay bằng cả một công phu. Thế mà tới cái tuổi này rồi cái nó trục trặc. Mình nào hề muốn những cái đau ốm, bệnh hoạn, yếu đuối nó phát sinh ấy vậy mà nó cứ theo với tháng ngày chồng chất lên đời ta, yếu dần, và tới lúc mình muốn nó đi, nó không chịu đi. Nếu nó là ta thật thì ta có quyền biểu nó thế này, biểu thế nọ, biểu nó nghe. Cái chân mà thật thì ta biểu mi dở lên thì nó dở lên. Còn cái chân giả ta biểu nó co bằng chân thì nó làm sao nó co được. Cái chân bằng gỗ mình gắn vô xài đỡ mà. Thế thì cái gì không làm chủ được nó đều là cái giả cả. Cái thật là cái mình làm chủ được nó. Thì ở mức độ này mà nhìn thì thưa đại chúng, rõ ràng là hình hài này không phải là ta thật. Do vì nó theo với chu kỳ của 4 đại già suy, nó lần lượt nó bỏ ta nó ra đi. Do vì cái khả năng làm chủ của ta đối với hình hài này rất ít, cho nên nó là cái của giả mà thôi. Và từ cái sự nhận diện thân là giả, các vị nhìn thử coi là lâu nay mình đã chăm chút nó, mình đã khổ sở vì nó biết bao nhiêu. Ấy vậy mà vô duyên làm sao mình khổ sở vì cái giả. Có cái anh nào đó mà có cái chân giả, anh ngồi anh đưa cái chân ra, người ta đi ngang dắp cái chân ảnh, người ta té, người ta thù hằn anh vô cùng. Cái ta đem cây là ta đập ngay cái chân ảnh. Thưa ảnh làm gì? Mỉm cười. Nó đau tay nó chứ mắc gì hư cái chân mình đâu, phải không ạ? Nếu mà mình có cái tự giác ban đầu cạn nhất, mình thấy cái này là giả rồi, thì thưa họ hành hạ cái hình hài này có phải là mình đâu mà mình giận. Nói cái chuyện hành hạ thì nó quá đáng. Cái chuyện cạn nhất thôi, đó là họ sỉ vả vô cái chân giả, họ nói cái chân này hôi hám, tệ hại, ô uế, rất đáng ghét. Thế thì họ mắng cái chân giả chứ mắng cái chân thật của các vị đâu mà các vị buồn phiền. Thì từ điều này cái gì quay lại, thưa ở mức độ cạn nhất mình nhận diện được cái này không phải thật. Thì sao? Thoát được vô vàn điều phiền não của cuộc đời. Chắc như thế. Các vị chỉ cần nhận diện là ta mượn nó xài đỡ một chút, rồi có lúc nào đó ta cũng phải trả nó về cho các bụi thôi. Bùi Dán có một câu thơ dễ thương đó: ta cứ ngỡ xuống trần chơi một chốc, nào ngờ đâu lạc lõng tới hôm nay. Lạc lõng ngắn đó là 50 năm, ngắn hơn nữa thì 30 năm, ngắn hơn nữa thì vừa có mặt trên nhân gian rồi ra đi. Mà lạc lõng dài hơn nữa có nghĩa là kéo dài 70 năm, 80 năm chứ. Thế mà con người được kéo dài cái chuỗi ngày lạc lõng thì họ cảm thấy họ hãnh diện vì họ sống dài. Thưa, nếu mình chỉ cần làm mỗi việc là quay lại để biết là mỗi kiếp người là một sự giai mượn có mặt tạm trên hành tinh để ngao du thôi, rồi cuối cùng vẫn trả hình hài về cho các bụi. Thế thì từ mức độ cạn của hình hài, các vị không có gì để buồn, để giận, để kiêu ngạo, để tự hào. Mức độ xa hơn là đời sống các vị nào vinh sang tột bực, nào là công danh trùm cả đất trời, cũng không có gì tự hào cả. Rõ ràng là mình nhẹ tên đối với đời sống thế nhân. Thế thì chỉ cần làm một điều, có con mắt nhìn cái thật là thật, cái giả là giả, là mình đã đi ngang qua được cái dòng sông khổ ải nhân gian rồi. Đi ngang được chưa? Ngang rất là dễ. Nói thế chứ cũng khó lắm mà nghe. Bản thân tôi lâu lâu gặp Phật tử đó, bữa nay sao thấy thầy ốm nhom như cây tâm này, tôi cảm thấy buồn. Lúc mình dày đi mà hỏi cứ rất ốm hoài, tội nghiệp mình ghê nha. Đó là cái chuyện giản dị nhất thôi. Cho nên phải đi vào sự tu tập quán chiếu từng ngày để thấy nó giả. Chứ còn nghe cho vui rồi cái đi ra khỏi chùa cái gì quên mất thì các vị thấy nó thiệt ngay chứ không có giả gì cả. Đó là mức độ cạn nhất, nhìn hình hài cho rõ để thấy là nó rất là giả. Và mình lặp lại, nhận chân được cái giả thật sự, mình mới thăm dò được cái thật được. Còn chưa thấy nó là giả thì không đời nào mình đi vào để nhận chân được cái thật. Sâu hơn hình hài này là cái gì bên trong nó điều khiển hình hài này? Cái gì? Thưa, tình cảm vui buồn nó điều khiển hình hài ta. Hình hài này nó có trọng lượng, sờ được, cân đong đo đếm được. Thế nhưng mà làm chủ hình hài này, nuôi dưỡng hình hài này, làm cho đời sống con người hạnh phúc, nó được làm thành từ bên trong, từ tình cảm vui buồn của ta. Có những ngày mà các vị có được niềm vui, các vị không cần ăn, các vị vẫn no. Rồi cũng có trường hợp tiêu cực, đó là những cái lúc các vị giận, các vị buồn, các vị ghen tức, no không? No luôn. Rõ ràng là cái trạng thái tâm hành bên trong của từng cảm thọ, nó có khả năng tàn phá hình hài, nó có khả năng nuôi dưỡng hình hài. Và cái tính chất của nó, thưa, nó quan trọng hơn yếu tố của vật lý nữa. Yếu tố vật lý đó là cơm ăn nước uống, cái khả năng nuôi dưỡng hoặc thiếu nó tàn phá ít hơn là cái khả năng vui buồn bên trong nuôi dưỡng ta. Nếu niềm vui nó có khả năng nó làm cho anh rạng rỡ như một bông hoa, thì nỗi buồn nó cũng làm cho anh sầu héo và cháy gan chết. Nhưng mà cái điều đầu tiên mình nhận diện về nó là nó thiệt hay nó giả cái đã này. Này vui, này buồn, này hạnh phúc, này khổ đau, thiệt hay giả? Tại sao giả? Tại sao giả? Các vị nhận diện điều này thấy nó giả nè. Nó đến rồi nó đi. Nó như mọi hiện tượng vật lý bên ngoài, cái dạng sinh lý, tâm lý của cơ thể ta, thưa các vị, là nó luôn theo cái chu kỳ ra đời, trưởng thành, già cỗi và ra đi. Hình hài này nó có cái chu kỳ 50 năm, 70 năm để cái già, cái chết nó đi ngang qua. Thì cái trạng thái tâm thức vui buồn này nó ngắn hơn rất là nhiều. Chưa hề có cái buồn, cái giận nào nó trấn ngự các vị một ngày cả. Ví dụ như cái cơn buồn mà nó đến 5 phút thôi. Trong cái vòng 5 phút mà cái cơn buồn trấn ngự rất là đậm đó. Các vị để ý coi là bất chợt mà có cái gì xảy ra, cái buồn nó tạm dừng. Nó bận biểu lo lắng cái chuyện đó, nó giải quyết xong rồi, cái buồn nó mới ào tới, nó có mặt lại. Rõ ràng là nó như vậy. Và từ cái hiện tượng tâm lý các vị thăm dò, nghiên cứu được, thì cái mức độ cạn là nó rất là giả, do vì nó đến và nó đi, nó sinh rồi nó diệt. Cái thứ hai ta có thể nhận định nó rất giả, do vì ta có thể làm được nó. Rất là dễ. Tại sao làm được nó? Có hai cách mình làm cho trạng thái tâm thức của mình vui buồn có thể có mặt được. Một là mình làm cho nó từ bên ngoài làm cho niềm vui đi vô bên trong. Thế nào là làm cho tâm thức mình nó có niềm vui từ bên ngoài đi vô? Mình rất thích nhạc. Mình thích ca sĩ nào mà mình mê nhất á? Không biết ở đây các vị mê ca sĩ nào nhất thì tôi không biết. Và mình đang rầu rĩ bất an mà mình chỉ cần mở nhạc lên, mình nghe giọng hát của ca sĩ đó, cái tự nhiên làm cho lòng mình hưng phấn ngay. Niềm vui nó tràn về ngay. Đó là mình ví dụ là dùng cái bên ngoài để làm cho niềm vui bên trong mình sinh khởi. Rồi mình cũng dùng cái bên ngoài làm cho nỗi buồn bên trong mình sinh khởi được. Có phải vậy không? Các vị chỉ cần nhìn đăm đăm về một cái cảnh tang thương của một nơi chốn nào đó, tự nhiên nó gợi trong tâm thức các vị những cái nỗi buồn, những cái lo âu, những cái bất an ngay. Đó là cái bên ngoài tác động vào bên trong. Rồi mình cũng có thể làm cho bên trong nó chảy ra bên ngoài. Làm bên trong chảy ra bên ngoài là gì? Mình gợi lại những hình ảnh rất là hạnh phúc năm xưa, làm cho nó tràn ngập tâm hồn mình, cái mặt mình có thể rạng rỡ ra, nụ cười có mặt liền rất là dễ. Rồi mình cũng có thể mời gọi những cái lo lắng, buồn phiền, bất an, giận tức ngày xưa từ bên trong tâm thức mình nó tràn ra, thì nó cũng trấn ngự đời sống mình, nó làm cho mình chìm xuống rất là dễ. Từ những cái ví dụ này thì các vị nhìn lại rõ ràng là buồn này, vui này, giận, ghét, bất an, hạnh phúc hay bất hạnh vân vân đều là một loại mặt mũi rất giả mà không phải thật của ta. Thế thì từ mức độ cạn là hình hài giả. Cái thứ hai là những cảm thọ vui buồn cũng không phải mặt thật. Sâu hơn bên trong của cảm thọ vui buồn là cái gì? Mình chưa thăm dò về chiều sâu của đạo Phật dạy. Mình thấy mình chỉ có những dòng chảy của sự suy nghĩ thôi. Người ta gọi là tư duy đó. Những cái suy nghĩ của mình, tôi tư duy tức tôi hiện hữu. Tôi suy nghĩ cho nên tôi có mặt. Và cái nền tảng suy nghĩ này, thưa đại chúng, là nó sản sinh ra ngàn vạn cái lý thuyết, triết học và mọi thứ lăng nhăng trên cuộc đời này. Kể cả luật pháp, kể cả văn hóa, chính trị vân vân, nó đều đặt nền tảng trên cái căn bản của dòng chảy ý thức. Đặc biệt là cái tính chất của nó quan trọng hơn cả những cái vui buồn cảm thọ của tâm thức ta. Tại sao nó đặc biệt quan trọng hơn? Thứ nhất là nó tạo thành bản ngã. Vì sao mà những ý thức bồng bềnh mình nó tạo thành bản ngã? Người nào mà ký ức của họ về quá khứ của họ mà dày, thế thì bản ngã của họ nó bền chặt hơn những người ký ức không có đi về cái hướng quá khứ. Ví dụ như cái ký ức của mình nó bị một cái sự cố trục trặc gì của hệ thần kinh á, mình nhớ rất là ngắn thôi. Quá khứ mình tên gì mình không biết nè. Mình đã từng có ông A và B mình cũng không hề biết. Mình chỉ nhớ cái quãng ngắn là mình ăn cơm rồi hay chưa ăn cơm thôi. Cái nhu yếu rất là cạn của đời sống con người nó chừng ngằng ngang đó. Thế thì người đó sẽ không cảm thấy tủi nhục, tự hào gì khi bị người ta xỉa xói về đời sống riêng tư của họ. Ví như có đem tên ông bà cha mẹ của họ mà chửi, họ cũng mỉm cười. Họ đâu nhớ họ là ai đâu mà buồn mà khổ. Nhưng mà nếu người đó ký ức của họ rất là dài về quá khứ, dân tộc của họ nè, dòng dõi họ nè, trình độ tri thức, nghiệp vụ của họ nè, những cái công danh thành bại của họ, nó chất đầy trên một con người như nhiều tấm áo phủ lên một hình hài. Thế thì người ta đụng cái gì cũng làm đau thương cả. Đụng đến tên của họ, dòng họ của họ, bố mẹ của họ, quá khứ của họ, dân tộc của họ, văn hóa của họ, tất cả những cái đó nó dệt thành bản ngã rất là cứng. Cho nên thưa các vị, ý thức nó quan trọng vô cùng vì nó làm thành bản ngã của ta. Người mà ký ức của họ không còn nghĩa là người đó cũng không có bản ngã. Và người ta thường chấp chặt mình là những ký ức, mình là những cái nghĩ suy. Và cái dòng chảy nó thầm thì liên tục đó, nó tạo thành bản ngã là một, nó tạo thành cái chiều dài sự sinh tử luân hồi của ta trong nhiều kiếp là hai. Và cái gần nhất là cái dòng chảy của bản ngã này nó tạo thành cái nỗi khổ nhận chìm ta là ba. không biết tôi nói nó hơi lanh như thế, các vị nghe có đón nhận kịp hay không? Lâu lâu mình làm bộ dừng chút để cho các vị thở đi. Mình phân tích những cái tầng khổ lụy do ý thức thầm thì của mình. Cái tầng khổ lụy cạn nhất là nó làm nên nỗi khổ cho mình do ý thức này. Thế nào là nó làm nên nỗi khổ lụy cho ta? Quý vị để ý coi là những cái vui, những cái buồn, những cái hờn giận của các vị nó đều có mặt của ý thức thầm thì đi vô cả. Mình giận ai đó không phải tự nhiên vô cớ mà mình giận. Mình mời gọi ý thức của mình nó thì thầm, nó nói cái gì đó như chế dầu vào lửa cho cái giận nó bùng lên. Rồi mình buồn cũng vậy. Không hề có cái chuyện tự nhiên mình buồn. Mình buồn là mình phải gọi cái điều gì đó về người kia. Mà khi muốn gọi cái điều gì đó về người kia, mình phải mời gọi cái sóng ý nghĩ này nó thầm thì, nó nói năng rầm rì tuôn chảy về cái đối tượng đó, mình mới buồn. Có phải vậy không? Cho nên mức độ cạn nhất thì cái ý thức mà người ta gọi là tôi tư duy, tức là tôi hiện hữu đó, cái bản chất của nó là nó đem đến cái buồn, cái vui cho các vị, đem đến sầu khổ bất an cho các vị. Mà cái tệ hại nhất, nó tàn phá đời sống mình, đó là nó luôn có mặt để nó làm cho năng lượng đời sống mình bị tiêu mòn. Thế nào là nó luôn có mặt, nó làm cho năng lượng đời sống mình tiêu mòn? Thưa, nó rầm rì như một cái máy cassette, nó nói hoài suốt ngày suốt đêm, nó không có dừng, cho nên nó làm năng lượng mình tiêu mòn. Sắt thép mà mình cho nó hát cả ngày, cái máy kia nó còn nóng nữa, huống nữa là cái này. Cái này nó cũng nóng á, nhưng mà các vị chưa có khám phá ra đó thôi. Sẽ có một lúc nào đó, cái hệ thần kinh não mình nó mềm mại vô cùng, mảnh mai vô cùng, nó bị trùng xuống. Và nó nóng tới một lúc nào đó, trí nhớ của ta trục trặc ngay. Và mình dừng được những cái dòng chảy ý thức thì thầm, thưa các vị sẽ thấy nó rất là khỏe, rất là nhẹ, rất là thanh thản. Đời sống mình mà chỉ cần làm một việc là làm chủ được nó thôi, tức là biểu nó dừng. Nó nghe lời nó dừng, tức là các vị đi vào giấc ngủ nhẹ nhàng. Thân của các vị sẽ đầy năng lượng, rất là khỏe. Khi cái buồn nó đang tràn lên là các vị biểu ý thức các vị nó mới hãy dừng. Ta không ưa chuyện này nữa, hãy nín đi, đừng nói nữa. Và các vị làm được thì các vị làm cho cái buồn tự nhiên nó cắt đi cái dòng xăng dầu chảy vào, nó không còn buồn nữa. Nó không đốt cháy mình nữa. Và rõ ràng là cái khả năng của nó tàn phá đời sống, tàn phá sinh lực của ta rất là mạnh. Thế mà mình có can đảm để cho nó luân chuyển, nó chảy dài trong tâm thức của mình suốt cả ngày cả đêm. Và từ cái điều này các vị nhận ra là ở mức độ cạn nhất, cái ý thức của chúng ta, ta tự hào về nó, nó là đầu dây mối nhợ làm nên bao nhiêu nỗi niềm sầu khổ bất an của đời người. Mức độ thứ hai, thưa các vị, mình chấp chặt vào nó thì mình làm cho cái dòng chảy sinh tử luân hồi nó luôn nối dài không bao giờ dứt. Là sao? Nó là cái nền tảng xây dựng nên bản ngã. Bản ngã là thân này là ta, vui buồn này là ta, và tất cả người ta thương đây đều là sở hữu của ta. Thế thì rời hình hài này thì cái gì còn lại? Cái chấp ta nó còn lại, tức là cái dòng nghiệp thức của ta, nó rời hình hài tứ đại này, nhưng mà nó không chịu thể nhận ra cái mặt mũi thật, bản lai vốn là không. Cho nên nó bám chặt vào những cái dòng chảy ý thức thầm thì này, cái nó hiện thành hình của thân trung ấm lững lơ giữa không gian. Rồi nó đợi cho cái nơi nào mà có cái nghiệp cùng với nó, cái nó rớt xuống. Nó làm cái công việc là học khóc, học buồn, học thương, học giận, tái sinh lại trong nhân gian để làm một chuỗi dài mộng mỹ tiếp. Nó lôi mình trở lại trong cõi tử sinh là do cái dòng ý thức thầm thì này. Nó không thể nhận ra bản lai vốn là vô nhất vật. Nó nghĩ tự thân nó là hình hài, và khi thấy nó là hình hài rồi thì mất hình hài, nó lật đật nó đi kiếm cái hình hài khác, nó chui vô. Đó là cái nguyên tắc rất là tất nhiên. Cho nên mức độ cạn nó làm nên nỗi khổ lụy của đời người. Mức độ sâu nó làm nên cái sinh tử nối dài triền miên không bao giờ dứt cả. Nó tạo thành cái dòng nghiệp lực của đời người, nó không thể cắt ngang được. Đó là khả năng nhận diện những cái giả. Bây giờ mình đi vào cái chiều sâu của vấn đề, mình chia sẻ là làm thế nào nhận diện được ta chính là cái bản lai vô nhất vật. Cái đầu nhận giả nha, cái thứ hai nhận thật, Cái này rất là quan trọng. Chẳng biết bản lai vô nhất vật, công phu luống uổng một đời ai. Bây giờ mình hỏi nhau coi là có khi nào cái dòng tâm thức thầm thì này nó dừng không? Cái tiếng nói rầm rì ở trong tâm thức của các vị trong đây đi, có khi nào nó dừng không? Có chứ. Ngủ nó dừng chưa? Chưa. Tại sao ngủ mà nó chưa dừng? Thưa, cái mặt cạn của ý thức thầm thì nó dừng, nhưng mà mặt sâu của những dòng chảy thầm thì như những lượng sóng lăn tăn thì nó vẫn cứ chảy. Cho nên những cái giấc chiêm bao nó nối dài luôn cả một chiều dài của giấc ngủ. Và mình thấy chiêm bao có chút xíu vậy, buổi sáng mình vừa thức rồi cái mình quên mất lúc ban ngày, tối lại mình làm lại y như cũ, cũng chiêm bao trải dài theo giấc ngủ. Mình nghĩ là chắc mình ngủ không có chiêm bao. Thực ra không phải như vậy. Khi cái sóng ý thức này nó vẫn còn sao động, nghĩa là trong giấc ngủ của anh, chiêm bao nó nối dài từng chập một. Có điều là mình vừa thức giấc thì những cái quá khứ của chiêm bao mình quên. Mình chỉ nhớ một đoạn rất là ngắn lúc mình gần thức thôi. Thì mình thấy chiêm bao rất ít, nhưng mà thực tế thì cả một chiều dài giấc ngủ đều là chiêm bao cả. Do vì ý thức của mình nó luôn trôi chảy miên man. Và thông thường là như thế. Ta chiêm bao rất là nhiều, nhưng mà hừng sáng ta còn nhớ, trưa lại ta quên. Và từ cái điều này mình nhận diện là ngủ chưa phải ý thức dừng. Nó chỉ dừng trong cái trường hợp là đi vào diệt tận định, người tu thì nó dừng. Còn người ta chích thuốc để cho chìm vào hôn mê để có thể giải phẫu được, ý thức vẫn còn sinh hoạt chứ chưa dừng. Và cái trường hợp thứ hai, ý thức nó cũng không hiện diện nữa. Đó là trong cái giây phút hiện tại này, các vị mà chú ý đến một cái điều gì nó trọn vẹn bằng cả sự chú ý của các vị thì ý thức nó cũng tạm dừng. Ví dụ như có một cái cảnh trí gì nó tuyệt vời, nhộn nhịp trước mặt các vị. Các vị mở con mắt sáng gấp hai lần. Các vị nhìn. Lúc bây giờ thì ý thức nó không có cái cơ hội nó hoạt động, thì lúc đó nó tạm dừng. Rồi cái trường hợp thứ ba, ý thức nó không có mặt nữa, là người đó thể nghiệm được đạo, nhận ra được cái mặt mũi thật của mình và sống được với nó giỏi, thì ý thức nó cũng có thể tạm dừng được. Đó là những cái trường hợp chúng ta đi ngang qua để biết là ý thức này có khi nó sinh khởi rầm rì tuôn chảy, nhưng mà cũng có lúc nó dừng. Và những lúc nó dừng như thế không có nghĩa là mình không có thở nữa. Mình vẫn sống, vẫn ăn, vẫn thở như bình thường, nhưng mà ý thức hoạt động nó tạm dừng. Cho nên lúc bây giờ mặt mũi thật mình nó hiện ra. Mình nói vòng quanh như vậy, các vị đã có chút thể nghiệm nào về mặt mũi thật chưa? Chắc còn mờ mờ, chưa sáng lắm. Cố gắng giải thích thêm. Và cái chuyện này nó không phải được chia sẻ một lần đâu. Mình có nhiêu đó à, mình nói tới nó lui, chừng nó diệt thôi, để làm cho vấn đề nó sáng. Thưa đại chúng, là cái nguyên tắc người tu chúng ta nói cho có rách miệng ra, nhưng mà cái trọng tâm chính của vấn đề là để làm được việc này thôi. Tức là mở được cái con đường để đi vô, nhận ra được mặt mũi thật của ta. Và từ đó rồi thì giống như các vị mở cửa vô nhà của các vị. Các vị sẽ biết cách làm thế nào để từ trong nhà các vị dọn dẹp được, các vị mở cửa sổ được, các vị sử dụng được toàn bộ cái gia đình của các vị. Người xưa họ đi tham vấn có khi rất là nhiều vị thiền sư, không phải là để học thêm cái gì nói với ông thầy đó cả, mà để cho những vị thầy kia chỉ cho họ biết mở cánh cửa đi vào, nhận ra mặt mũi thật của chính họ. Rồi từ đó họ lên đường thôi à. Từ đó họ là thầy của chính họ. Họ biết cách làm thế nào để sống được với cái mặt mũi thật của họ. Và họ có kinh nghiệm trong chuyện tu, chứ không phải là họ cứ học cả đời. Chuyện đạo lý không có nghĩa là mình học cả đời. Chuyện đạo lý có nghĩa là mình học được cái cách đi vào nhà để nhận ra được mặt mũi thật của mình. Rồi từ đó mình lên đường đi về, chứ không còn ai là người hướng dẫn mình từng bước trên con đường về nữa cả. Ví dụ như tôi có thể giúp các vị, tôi bày những cái phương pháp hướng ngoại, nhưng mà hướng nội là con đường tự các vị. Và cái con đường hướng nội khám phá mặt mũi thật này, thưa ngàn thánh ngày xưa, khi bước vô cửa rồi thì các ngài thênh thang đi về. Và tất cả những cái như phiền não, lợi danh, vân vân, nó rơi rụng theo bước chân đi thôi à. Và bây giờ mình trở lại vấn đề làm thế nào nhận ra mặt mũi thật của ta. Mình vừa chia sẻ là ý thức của mình có những lúc nó dừng, và những lúc dừng ấy khéo thì mặt mũi thật nó hiện ra, nhận biết được. Và nhận biết được có nghĩa là cái công việc tu của mình đã đi được phân nửa rồi đó. Có một hôm vào Thượng Niết Bàn, ông nói: quý thầy à, tôi có một cái giáo lý rất là màu nhiệm, rất là tuyệt vời, các thầy mà đón nhận được thì các thầy làm Phật ngay. Nhưng mà có một điều kiện, các thầy phải đi theo tôi ra cày ruộng, xong rồi chiều tôi mới nói cho nghe. Cái quý thầy nghe thích quá, hè nhau dẫn đi làm ruộng và đi ra cày cấy xong đâu đấy rồi tới tối đi về. Về thấy ông cũng tỉnh bơ, không nói năng gì. Cái đại chúng nói: và bạch hòa thượng, ngài có hứa tụi con hồi sáng là tối nay thầy dạy cho cái giáo lý màu nhiệm trực tiếp nhận ra được tâm Phật của chính mình để tu. Thế mà bây giờ hòa thượng nằm dài, hòa thượng không nói năng gì. Ông nói: ồ thôi được, thỉnh chuông đi, vân tập pháp đường đi, ta lên ta nói cho nghe. Đại chúng thỉnh chuông xong rồi, chư tăng tập trung lên hết, cái ông đắp y đàng hoàng lên, ông lên ông đứng lên pháp tòa, ông làm vậy giống như Chúa Kitô giăng tay à. Ông mỉm cười, ông gật đầu, ông đi xuống vô phòng sa mất. Và thị giả lon ton chạy theo và bạch hòa thượng: đại chúng đang đắp y đang còn chờ ngài, ngài nói đạo lý nhiệm màu mà tại sao ngài lên ngài giăng tay, ngài không nói gì cái ngài đi xuống vậy? Ông nói: ta nói rồi, có gì đâu, có gì đâu để nói, vậy thôi. Xong. Thế thì mình hiểu làm sao về cái câu chuyện giáo lý nhiệm màu. Chuyện vui, mình nghe nó vui vui tức cười mà không biết ông muốn nói cái gì. Rồi mình kể thêm câu chuyện cũng vui vui tức cười nữa, các vị tỉnh ngủ ngay à. Một hòa thượng kia ông thăng tòa để giảng dạy đạo lý. Ông lên ông xếp chân kiết già, ông ngồi ông liêm diêm, ông ngồi ông nhìn một vòng cái ông liêm diêm. Thế thôi. Và đại chúng ngồi đợi nửa giờ, một giờ đi ngang qua, nó rồi nay chắc hòa thượng nhập định với hòa thượng không nói năng gì, cái họ hè nhau đi hết. Và khi đại chúng đi gần hết cái ông thỉnh chuông, ông kêu ngồi trở lại. Ông nói: bọn mi toàn là cái lũ ăn hèm. Ăn hèm là cái lời chửi nặng lắm, phải không? Ăn cặn bã đó. Ta dạy cái giáo lý bình thường thì ngồi mà nghe, người ta đang nói cái pháp thượng thừa mà nó trốn mắt cũng chịu nghe là sao? Tức là ông ngồi yên đó là ông nói cái pháp thượng thừa đó. Rồi các vị nghĩ sao về cái pháp thượng thừa đây? Thưa, cái pháp thượng thừa hay giáo lý nhiệm màu đó là người xưa muốn chỉ cho chúng ta quay về để nhận ra cái giây phút nào mà tâm thức chúng ta nó yên, nó không có tiếng nói thì thầm này, mà không phải chìm vào giấc ngủ, không phải các vị đang ngủ gục. Cái trạng thái tâm ấy là cái lúc mà mặt mũi thật các vị hiện ra. Có dễ hiểu chưa? Tâm thức ta nó có hai trạng thái. Một là mình đang ngồi đây mà mình để lòng mình chạy đi chơi rất là xa, chạy về quá khứ, bên trong nó lục loại hồ sơ vui buồn của đời người ra gặm nhắm lòng mình chơi. Đó là một cái tội. Cái tội thứ hai là mình chạy về hướng tương lai, mời gọi những cái lo âu, phiền muộn, bất an của ngày mai, ngày mốt, ngày kia để làm, để có việc cho tâm thức mình nó hoạt động. Và thông thường thì các vị chạy về hướng nào nhiều? Người lớn tuổi thì chạy lui về quá khứ để lục lọi coi hồi xưa bà mẹ chồng mình ra làm sao để mình giận. Người trẻ thì chạy về hướng tương lai để tính cái ngày mai mình đi shopping mua cái gì. Chắc đúng tâm trạng của các vị rồi đó. Rõ ràng là ta có một cái khuynh hướng chung là như thế. Đó là trạng thái thứ nhất của tâm lý ta. Nó luôn kiếm việc để làm, nó không bao giờ chịu dừng cả. Và có những cái giây phút rất là tình cờ, chợt nó không chạy về quá khứ, nó không chạy tới tương lai, nó an trú ngay nơi cái phút giây hiện tiền này. Nhưng nó không phải buồn ngủ nha, các vị nhớ. Nếu đó buồn ngủ nghĩa là nó chìm vô trạng thái mê mờ. Đằng này nó rõ ràng tỉnh sáng ngay phút giây hiện tiền, nhìn là nhận biết mọi thứ mà không có tiếng nói thì thầm bên trong. Có tiếng nói thì thầm là nó dẫn khởi đến vui, đến buồn, đến lo lắng, đến bất an, đến quá khứ và đến tương lai. Không có tiếng nói thì thầm nó dừng ngay hiện tại. Và nó không có nói thầm thì gì, tức là sao? Sáng trưng mọi vật hiện bày trước mắt các vị. Mà các vị đâu phải buồn ngủ, các vị cũng không chìm vào cái sự mê mờ tâm tối gì cả. Ngay phút giây hiện tiền này, thì cái tâm Phật chói sáng nó đang hiện diện và các vị đang sử dụng. Cũng có nghĩa là mặt mũi thật các vị đang có mặt ngay phút giây này. Và Đức Thế Tôn ngày xưa thành đạo không có nghĩa là ngài thành cái gì bên ngoài. Thành đạo có nghĩa là ngài lui về an trú ngay nơi cái trạng thái tâm tỉnh sáng nhận biết hiện tiền và sống được liên tục cả một đời người, gọi là thành đạo. Và thấy tánh là ngộ đạo, là nhận ra mặt mũi thật của chúng ta, nó là cái từ khác nhau nhưng nó đều có chung một cái chỉ điểm, đó là quay về an trú ngay nơi cái trạng thái tâm nhận biết sáng chói hiện tiền, gọi là thấy tánh, gọi là ngộ đạo, gọi là nhận ra mặt mũi thật của mình. Thế thì cái chuyện thấy tánh này nó dễ òm chứ khó khăn gì đâu, có phải không ạ? Rõ ràng là nó là cái tự có nơi các vị, nó có mặt ngay nơi đây giờ phút này. Mình đừng để cho tâm mình nó chạy lui về quá khứ, chạy tới tương lai. Đừng để cho lòng mình nó đang mờ mờ, nó chìm vào giấc ngủ. Thế thì các vị mời gọi cái sự bừng sáng. Các vị đừng có nghe ngôn ngữ tôi lừa gạt nghe. Bừng sáng không có nghĩa là nó sáng gì cả, có nghĩa là nó rất là bình thường thế thôi. Nó đang có mặt ngay nơi đây để nhận biết. Đây là cái chuông, đây là chai nước, đây là cái ly, đây là bông hoa, đây là mọi người. Nhận biết rõ ràng tỉnh sáng mà không có nói thì thầm gì bên trong đây, thì gọi là cái nhận biết tỉnh sáng hiện tiền. Nói cái từ này nó rất là quan trọng. Thường á, mình nhận biết rồi mình làm cái gì tiếp? Mình nhận biết cái mình nói thầm thì tiếp, phải không? Một tràng ngôn ngữ kéo dài mình diễn dịch. Bây giờ mình làm cái việc giảng dị để tu, đó là mình nhận biết mà đừng nói thầm thì diễn dịch cái gì cả. Nhìn là nhận biết, âm thanh tới với tai là nhận biết. Và mình thử đi vào cái nhận biết này để khám phá đây. Nó là cái không sinh, không diệt. Cái ý thức thì thầm của các vị nói năng thì nó đến, nó đi, nó sinh, nó diệt. Mà cái nhận biết tỉnh tại rạng ngời hiện tiền thì nó chưa hề sinh ra, cho nên không hề mất. Cái vui cái buồn nó khởi trong tâm thức các vị thì lòng các vị nó có một chỗ hướng về, tức là nó có một cái quãng không gian, có cái dung lượng, và nó sinh nó diệt trong thời gian, và nó gắn với bất cứ cái gì thì tâm thức mình đi về hướng đó. Tâm thức mình nó gắn với cái xe thì tâm thức mình nó có cái hình ảnh của cái xe, nó có cái phạm vi bé nhỏ của cái xe. Tâm thức mình mà nó hướng về Việt Nam thì nó chạy vòng tới Việt Nam, nó thấy cái nhà, cái cửa bên kia, thấy giếng nước, thấy bụi chuối, thấy ao bèo, ví dụ vậy. Còn tâm thức mình nó mở rộng thênh thang nhận biết hiện tiền thì thưa, nó không hề có một cái hình ảnh gì hiện vô bên trong cả. Cái gì có hình ảnh, cái gì có tiếng nói, cái gì có âm thanh thì tức khắc là nó đi theo cái quy trình của sinh và diệt. Cái không có hình ảnh này, không có âm thanh này, không có dung lượng trong không gian, không có kéo dài trong thời gian thì cái đó triệt tiêu cả không gian và thời gian. Thế thì nó vô sinh và bất, bất diệt. Và nó không có phản bội gì với tinh thần giáo lý Đức Thế Tôn ngày xưa gọi con người vốn vô ngã cả. Vô ngã là không có cái ta. Và khi các vị an trú ngay nơi cái sự nhận biết tỉnh tại hiện tiền thì thưa, không có cái gì gọi là ta trong đó cả. Không có cái niềm tự hào, không có cái kiêu ngạo, không có cái quá khứ để mình cảm thấy mình thế này, thế nọ, thế kia gì cả. Rõ ràng là an trú ngay nơi trạng thái nhận biết hiện tiền, tức là người đó nhận ra được mặt mũi nguyên sơ của họ, mặt mũi thật của họ, nhận ra cái tâm Phật bất động của họ, nhận ra cái trạng thái niết bàn của tự tâm họ. Chẳng biết bản lai vô nhất vật, công phu luôn uổng một đời ai. Thưa, nếu mình không quay về để nhận ra được cái tự thể tâm chân thật của mình như vậy, thế thì cả một đời mình lao sao chuyện lợi, chuyện tranh, chuyện buồn, chuyện vui của đời sống rất là tội nghiệp. Mình quay về mình nhận được chỗ này, mình an trú ngay nơi vùng đất này rồi thì các vị đi vào cuộc đời giống như người xưa nói, chân mình vẫn đi trên mặt đất nhưng mà mình là địa hành thần thông rồi đó. Địa hành thần thông là gì? Này vui này buồn của thế nhân nó không dính mình được. Những cái giận cái hờn nhỏ nhoi của đời người nó không bận tâm phiền nhiễu nữa. Đời người đâu có dài đâu để đầu tư năng lượng cho cái chuyện giận buồn vu vơ. Đời người đâu có dài đâu mà đầu tư năng lượng cho cái chuyện nhớ chuyện A chuyện B để mà làm cho lòng mình nặng trĩu sầu muộn chứ. không có thì giờ để sống được với cái tâm Phật bất động, với cái nhận biết hiện tiền sáng ngời này. Và trong thiền môn quan niệm thế này, anh mà không an trú tâm được ngay nơi trạng thái nhận biết sáng ngời này, anh là cái xác chết đi trên hành tinh, chứ anh không phải là người sống. Anh để cho ý thức của anh nó lui về quá khứ, chạy tới tương lai, mời gọi vui buồn phiền não bất an lo lắng tới chấn ngự đời sống anh. Tức anh cũng là một loại xác chết đi trên hành tinh. Anh phải làm cho đời sống anh thực sống động bằng cách là mời gọi cái sự nhận biết tỉnh sáng hiện tiền luôn có mặt. Anh mới thực sự là người sống. Và chúng ta tu, thưa các vị, mở được cánh cửa này vào thì chúng ta là người công phu rất là giỏi. Mình làm thế nào là mọi phút giây của đời người mình đều biết quay về an trú ngay nơi cái trạng thái tâm nhận biết hiện tiền này. Đức Thế Tôn trong những cái văn bản kinh tương ưng đó, có bài kinh Nhất Dạ Hiền Giả đó, các vị nhớ chứ ha. Tôi không có thuộc lắm, để bữa nào tôi kiếm tôi đọc cho các vị nghe. Tức là quá khứ thì đã qua, tương lai thì chưa tới. Cái người thức giả, cái người trí tuệ của Đạo Phật thì phải biết an trú ngay phút giây hiện tiền. Ngay phút giây hiện tiền có nghĩa là gì? Tôi vừa nói chữ hiện tiền thì cái chữ hiện tiền nó thành quá khứ. Ví dụ như đây là cái dòng thời gian, tôi điểm một vết nhỏ hiện tại đây, thì vừa điểm xuống thì hiện tại đã thành quá khứ rồi, phải không? Như vậy thì ta có thể xác định thế nào là hiện tiền. Hiện tiền là một cái sát na cực ngắn, nó chỉ có mặt sáng ngời ngay nơi đây. Và cũng có nghĩa hiện tiền là khi tâm thức của anh nó không còn dệt thành bằng quá khứ và tương lai, nó luôn an trú trong trạng thái nhận biết tỉnh sáng. Thế thì nó triệt tiêu cả quá khứ, cả tương lai. Nó chỉ có mặt cái sự nhận biết tỉnh sáng thôi. Lúc bây giờ hiện tiền mới có mặt. Và tu có nghĩa là an trú được ngay phút giây hiện tiền. Và thưa các vị, ở mức độ cạn nhất ta kinh nghiệm là thế này. Khi có bóng dáng của vui, của buồn, của lo âu, phiền não và lo lắng đến với các vị, là lúc đó tâm các vị nó chạy về tương lai hoặc chạy về quá khứ rồi. Mà khi các vị an trú được ngay nơi đây phút giây tỉnh tại hiện tiền thì triệt tiêu quá khứ và triệt tiêu tương lai. Rồi có một thắc mắc được nêu ra như thế này. Thế thì người tu không có quá khứ, không có tương lai ư? Có không? Thưa có chứ. Người an trú được ngay sát na hiện tiền và giỏi là người đó có con mắt nhìn suốt cả quá khứ và suốt cả tương lai. Tuy nhiên người đó không bị quá khứ và tương lai dắt dẫn để người đó bị đánh mất mình. Người đứng trên mặt đất, họ nhiều lắm chỉ thấy một đoạn phía trước, một đoạn phía sau. Người đó leo lên cao hơn, tức là sống đời sống của sát na hiện tiền sâu hơn, là người đó vượt lên tầm cao của ngay phút giây hiện tiền. Thế thì người đó nhìn xa hay gần? Tới chân trời phía kia, tới chân trời phía nọ. Ta leo lên đỉnh núi thì ta nhìn rất là xa. Cũng như thế, sống ngay phút giây hiện tiền mà cực kỳ thâm sâu rồi thì ta sẽ có một cái tự giác rất là mạnh. Ta phán đoán những chuyện tương lai bén nhạy vô cùng. Ta đối với quá khứ ta nhìn nó rõ ràng hơn về những cái mình đã đi ngang qua. Thế thì thưa các Phật tử là các vị thâm nhập vào cái mặt thật của các vị để thấy bản lai của mình vốn không có một vật nào cả. Nó là cái tự thể Phật sáng chói hiện tiền có mặt ngay nơi đây. An trú được ngay nơi đó thì sao? Thì không có phí phạm một đời người. Ta có thể giàu, ta sử dụng đồng tiền mà ta không bị đồng tiền nó nhận chìm ta. Ta ở trong cái điều kiện hạnh phúc của bao nhiêu tình cảm dây quanh, ta cũng không có bị đời sống của tình cảm xung quanh nó nhận chìm. Mình vươn được trên mọi thứ của nhân gian. Mình chưa làm được điều này thì mình dính vào cái gì mình bị cái đó nó nhận chìm. Dính vào lợi bị lợi nhận chìm, dính vào danh bị danh nhận chìm, dính vào một chút tình cảm bị chút tình cảm nó giũa mòn, nó làm rã rượu hình hài ngay. Còn mình an trú được ngay nơi cái mặt mũi thật của mình thì thưa, mình thách cuộc đời này có đổ ngàn vạn khó khăn vào mình cũng không thể nào làm khó khăn mình được cả. Mình có một chân trời riêng, một vùng trời riêng để sống, một đời sống để không ai đụng vào mình được. Họ đụng vào hình hài này, đụng vào những tình cảm này, đụng vào những dòng chảy suy nghĩ này, chứ làm sao họ chạm tay vào được cái dùng nhận biết tỉnh sáng hiện tiền của các vị. Cái này nó vốn vô ngôn, vô ảnh, vô hình, vô thinh, nó không có không gian để chứa, không có thời gian để đo. Và ta an trú được nơi đó thì thưa các vị, ta sánh vai cùng với các bậc thánh ngày xưa. Tự nhiên là người phàm giống như bao người, nhưng bản chất của người đó là thánh. Đây là con đường đoạn đức, sinh tử luân hồi, vĩnh kiếp. Và chỉ có con đường này nó mới cứu vớt được đời ta. Và sống được như thế thì mình không phí phạm, bằng không như thế thì mình phí phạm một đời rất là tội nghiệp. 4:00 rồi đó. Thưa, xin dừng ở đây. Cảm ơn các vị.
Quý vị về từ nhiệm để mà nhận biết cái sự có mặt.
Thưa, mình nghĩ là các vị nghe riết rồi, các vị không có thắc mắc gì hết á. Thầy Phước Tịnh ông quanh cho nói chừng nói việc, chứ không nói gì khác. Và mong rằng các vị về thử thực tập, phân định thế này thì thực tập dễ. Một cái là nhận biết có ngôn ngữ thì thầm, cái đó sai. Cái sự nhận biết nó hiện tiền như các vị đang ngồi đây, nhìn là nhận biết. Âm thanh tiếng xe bên ngoài nó đến thì các vị nghe, mà không cần nói thầm thì gì cả. Mời cái sự nhận biết nó luôn có mặt sáng ngời, có mặt ngay nơi đây. Các vị thử thực tập. Và cái chuyện thực tập này không có nghĩa là mỗi ngày mình dành cho nó 10 phút, 15 phút tọa thiền hay là làm gì cả. Có thể thực tập cả ngày, đi tới đi lui trong nhà, đi quanh nhà buổi chiều, đi dạo trên con đường cái khu gia cư của mình. Và chiều các vị dẫn con đi chơi, các vị leo lên xe, các vị lái. Thay vì mình đi bằng chân thì mình đi bằng 4 bánh xe của chiếc xe, thì các vị cũng có thể làm được cái điều này. Và đây là cái con đường thiền tập rất là quan trọng. Và thiền tập này ở mức độ cạn là nó làm cho năng lượng đời sống của các vị hồi phục lại, sức khỏe nó có mặt. Mức độ xa là các vị làm chủ được những cái vui buồn của mình. Xa hơn nữa, các vị sẽ cắt đứt được cái sự suy tư thầm thì nó chảy miên man vô ích. Và cuối cùng là thành đạt cái con đường là mình có thể đi ngang qua cuộc đời này mà mình không dính với cái nỗi khổ của ba cõi sáu đường. Mình lòng lòng vượt thoát, chứng nghiệm được trạng thái pháp thân của Đức A-di-đà. Lúc bây giờ thì ngôn ngữ Tịnh Độ Tông gọi là vãng sinh. Và đường tu nó rất là chắc ăn như vậy, chứ nó không phải mù mờ gì cả. Thôi giờ mời đứng lên, chứ không thôi tôi nói nữa cái tới 5 giờ chịu ạ. Dạ thôi mời.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trở thành Phật.